Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 100% hộ nghèo và hộ cận nghèo trong tỉnh đều được chăm lo đón Tết, đảm bảo mọi người mọi nhà đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang vừa chỉ thị cấp ủy Đảng, các cấp lãnh đạo nhân dân trong tỉnh triển khai chương trình trồng cây gây rừng, trồng cây xanh tạo cảnh quan và môi trường ngay từ đầu xuân năm 2020, đẩy mạnh quảng bá về du lịch Bắc Giang, nở rộ dịch vụ đưa đón khách sau khi uống rượu.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 19 tháng 1, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trần Công Thắng đã tiếp nhận 500 suất quà Tết từ ông Nguyễn Hữu Phải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Bắc Giang trao tặng các hộ cận nghèo trong tỉnh. Đây cũng là đợt đóng góp thứ hai của Công ty Cổ phần May Bắc Giang với tổng số gần 1.500 suất quà, tổng số tiền hơn 600 triệu đồng từ nguồn đóng góp của công nhân và quỹ phúc lợi của công ty. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ghi nhận và cảm ơn những chia sẻ ý nghĩa của tập thể người lao động trong công ty với công tác an sinh xã hội với tỉnh nhà. Tính đến hết ngày 19 tháng 1, tức 25 Tết, nhờ nguồn hỗ trợ từ các nhà hảo tâm và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đã có hơn 51.000 suất quà Tết trị giá hơn 19,3 tỷ đồng đã được trao đến tận tay những người nghèo và cận nghèo trên địa bàn. Trong đó, 100% các hộ nghèo đã được tặng quà Tết với 23.137 suất, mỗi suất 500.000 đồng. 26.000 trên 28.000 hộ cận nghèo cũng đã được nhận quà Tết, mỗi suất 300.000 đồng. Riêng các huyện Sơn Động vẫn còn thiếu gần 2.000 suất quà Tết cho hộ cận nghèo. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đơn vị sẽ tiếp tục vận động và phấn đấu trước ngày 21 tháng 1, tức 27 Tết, 100% hộ nghèo và hộ cận nghèo trong tỉnh đều được chăm lo đón Tết, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau.
Theo báo cáo nhanh của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đến nay mức thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động trên địa bàn có sự tăng mạnh hơn so với năm trước. Cụ thể, mức thưởng cao nhất 130 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng cũng ở khối doanh nghiệp này. Trong số 138 doanh nghiệp đã có báo cáo về Sở Lao động Thương binh và Xã hội, có 132 doanh nghiệp đã có thưởng Tết âm lịch 2020 với mức bình quân chung 7,3 triệu đồng một người. Mức thưởng cao nhất là 130 triệu đồng một người thuộc về doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng thấp nhất 100.000 đồng một người. Có 81 doanh nghiệp đã thưởng Tết dương lịch với mức bình quân chung 470.000 đồng một người. Mức thưởng cao nhất là 26,5 triệu đồng một người thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng thấp nhất 50.000 đồng một người. Cũng theo báo cáo của 138 doanh nghiệp sử dụng 83.758 lao động, tiền lương bình quân chung năm 2019 là 6.957.000 đồng một người một tháng, tăng 9,3% so với năm trước. Mức tiền lương cao nhất là 107,7 triệu đồng một người một tháng thuộc về khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang vừa chỉ thị cấp ủy Đảng các cấp, lãnh đạo nhân dân trong tỉnh triển khai chương trình trồng cây gây rừng, trồng cây xanh tạo cảnh quan và môi trường ngay từ đầu xuân năm 2020. Cụ thể, phát động trồng cây gây rừng, trồng cây xanh, tạo cảnh quan và môi trường ở tất cả các địa phương, cơ quan, đơn vị. Với phương châm không bỏ đất trống, chỗ nào có thể trồng được cây thì trồng cây lấy gỗ, cây ăn quả, cây bóng mát hay cây tạo cảnh quan mà đem lại lợi ích kinh tế hoặc cả lợi ích kinh tế và lợi ích về môi trường thì nên trồng. Tổ chức phong trào thi đua trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường và có đánh giá biểu dương khen thưởng hàng năm vào dịp 19 tháng 5 nhân ngày sinh nhật Bác. Các cấp ủy Đảng đặt mục tiêu yêu cầu về nhiệm vụ này trong kế hoạch lãnh đạo hàng năm và phải được kiểm điểm đánh giá thường xuyên. Cùng với yêu cầu về việc phục hồi và bảo vệ môi trường chung, mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể quần chúng phải tự giác và nêu gương thực hiện phong trào. Việc tổ chức lễ phát động Tết trồng cây phải thiết thực, không phô trương hình thức, đồng thời lưu ý không lợi dụng việc trồng cây để tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Cây trồng trên đất công thì cây thuộc tài sản công hoặc tài sản của tập thể tổ chức trồng, chăm sóc.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ văn hóa thể thao và du lịch trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Trong đó có việc hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội đầu xuân gắn với lễ đón bằng xếp hạng di tích, khánh thành, tu bổ tôn tạo di tích. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch và lễ hội đầu xuân, bảo đảm an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, ngăn chặn kịp thời có hiệu quả các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để tổ chức cờ bạc trá hình, hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính. Về lĩnh vực du lịch, tổ chức trưng bày, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch Bắc Giang trong dịp tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch năm 2020, chỉ đạo các khu điểm du lịch bố trí hướng dẫn du lịch, hỗ trợ khách du lịch, đặc biệt các khu điểm du lịch diễn ra các hoạt động trong sự kiện Tuần Văn hóa Du lịch năm 2020. Thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường, tổ chức thu gom rác thải, chất thải kịp thời trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu quảng bá rộng rãi những điểm du lịch, đặc sắc nằm trên tuyến Tây Yên Tử để từ đó xây dựng một tour du lịch đặc biệt cho bạn bè và du khách trong và ngoài nước khi đến với tỉnh Bắc Giang. Vừa qua, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh đã mở chương trình khảo sát tour du lịch khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử với sự tham gia của hơn 150 đại biểu đến từ các công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh. Đây là một trong những hoạt động hướng đến Tuần Văn hóa Du lịch Tây Yên Tử năm 2020. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau đây.
Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử là điểm đến đầu tiên trong hành trình của tour du lịch khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử. Tại đây, du khách sẽ được trải qua hành trình tham quan hoàng thành, đi cáp treo từ đền Hạ đến đền Thượng và điểm cuối là đỉnh Chùa Đồng. Đến với Tây Yên Tử, du khách như được hòa mình vào mây núi, những cánh rừng nguyên sinh, cảm nhận được sự yên bình trong lành cùng sự hùng vĩ, bề thế, uy nghi của cảnh quan và các công trình kiến trúc. Đây là cảm nhận của ông Dương Hồng Tuấn, công ty cổ phần thương mại du lịch Combobay Việt Nam.
Sau khi mà đi tham quan khảo sát khu vực Tây Yên Tử, tôi thấy đây là một điểm du lịch rất là tiềm năng, được kết nối với trục tâm linh, trung tâm tam tổ giữa chùa Vĩnh Nghiêm và Tây Yên Tử. Tôi thấy rằng đây là một cái điểm hứa hẹn sẽ phát triển du lịch bùng nổ trong cái năm 2020 khi được các doanh nghiệp về đây và có những cảm nhận và đánh giá rất là cao về cơ sở vật chất cũng như là thắng cảnh tại nơi đây.
Sau hành trình trải nghiệm khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử, du khách sẽ đến tham quan chùa Vĩnh Nghiêm, một ngôi chùa cổ với niên đại hơn 700 tuổi. Đây là nơi còn được gọi là trường đại học Phật giáo đầu tiên của Việt Nam, chốn tổ của thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Chùa hiện còn lưu giữ hơn 3.000 mộc bản kinh Phật được UNESCO công nhận là di sản ký ức thế giới. Điểm cuối của tour sẽ là thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng. Ông Phạm Văn Tiến, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch An Tâm đánh giá về tour du lịch này.
Tôi nghĩ là đây là một điểm rất là được khi du khách kỳ vọng và quan tâm, đặc biệt là báo đài và trên mạng xã hội. Hiện tại khách hàng người ta rất quan tâm đến những cái địa điểm ở Bắc Giang. Ngoài ra, ở Bắc Giang có rất nhiều các cái hệ thống đền chùa rất là nổi tiếng. Tôi nghĩ đây là một xu thế và một hướng phát triển rất mới và chắc chắn sẽ có kỳ vọng cho những năm sắp tới của Bắc Giang.
Ông Lưu Xuân San, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Bắc Giang cho biết thêm.
Tổ chức cái chương trình Fun Trip mà nhằm giới thiệu một cái tour du lịch khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử để giúp cho các doanh nghiệp kết nối rồi thì đưa khách đến với Bắc Giang. Tôi mong rằng trong thời gian tới thì Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bắc Giang sẽ tiếp tục tổ chức nhiều cái cuộc khảo sát này nữa để kết nối các doanh nghiệp lữ hành với nhà hàng, với khách sạn để nhằm phục vụ của khách du lịch đến với Bắc Giang và mong muốn rằng Bắc Giang trong năm 2020 cũng như là những năm tiếp theo sẽ có nhiều cái sản phẩm du lịch hấp dẫn thu hút du khách đến với Bắc Giang.
Thông qua tour khảo sát lần này sẽ góp phần xây dựng nên một tour du lịch đặc trưng cho bạn bè và du khách khi đến với tỉnh Bắc Giang. Du khách sẽ được trải nghiệm một tour du lịch khám phá văn hóa, những địa điểm tâm linh nổi tiếng. Đây chính là tiền đề quan trọng để đưa du lịch của tỉnh vào một lộ trình phát triển bền vững, hướng đến mục tiêu đưa Bắc Giang vào bản đồ du lịch Việt Nam.
Trong tổng số gần 25.300 ha diện tích rau màu được sản xuất mỗi năm, thì diện tích rau chế biến rau an toàn là 8.200 ha. Sản lượng rau chế biến rau an toàn đạt 161.050 tấn. Nhóm mô hình sản xuất rau chế biến rau an toàn đang đẩy mạnh việc tích tụ đất đai, mở rộng liên kết sản xuất thành vùng tập trung, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo hướng ứng dụng công nghệ cao như công nghệ nhà lưới, nhà màng, hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước, nhà lạnh để bảo quản sản phẩm, áp dụng cơ giới hóa khâu làm đất, gieo trồng thu hoạch, sử dụng giống mới, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, sản xuất theo quy trình Việt Gáp, có hợp đồng liên kết với các doanh nghiệp hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất tăng từ 20 đến 30% so với sản xuất thông thường.
Kết thúc năm 2019, tổng diện tích cây ăn quả toàn tỉnh ước đạt trên 51.000 ha, tăng gần 1.000 ha so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vải thiều duy trì trên 28.300 ha, tổng sản lượng vải thiều tiêu thụ toàn tỉnh đạt 150.000 tấn. Cây có múi, diện tích cây cam đạt 5.070 ha, tăng 45% so với cùng kỳ, sản lượng đạt 44.700 tấn. Diện tích cây bưởi gần 5.000 ha, tăng 6,8% so với cùng kỳ, sản lượng đạt 29.278 tấn. Các loại cây ăn quả chủ lực này đã góp phần nâng cao giá trị thu nhập trên cùng đơn vị diện tích đất canh tác lên gấp nhiều lần. Các sản phẩm này chủ yếu được sản xuất thành vùng tập trung, quy mô lớn, sản xuất theo chuỗi khép kín.
Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 60 hợp tác xã, 691 trang trại chăn nuôi lợn và gia cầm, có sự liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. có 38 cơ sở liên kết nuôi gia công cho các doanh nghiệp, hình thành một số chuỗi chăn nuôi lợn sạch, lợn an toàn tại Tân Yên, Hiệp Hòa. Chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp tiếp tục được đẩy mạnh, hoàn thành kế hoạch đề ra. Trong đó đàn lợn theo tiêu chuẩn đạt 42,6%, đàn gia cầm đạt 43,3%, qua đó góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng giá trị đàn vật nuôi, tạo điều kiện tiêu thụ sản phẩm một cách thuận lợi.
Thực hiện mục tiêu tiếp tục chỉ đạo rút ngắn 25-30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và trả công dân đúng hẹn, trong năm 2019, huyện Hiệp Hòa đã giải quyết 100% hồ sơ thủ tục theo đúng kế hoạch. Có được kết quả này, huyện đã yêu cầu các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn đăng ký ngay từ đầu năm nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện và chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn. Do đó, mọi nhiệm vụ đã được quan tâm thường xuyên chỉ đạo, thực hiện cơ bản các nhiệm vụ của các cơ quan hoàn thành theo tiến độ, chỉ đạo quán triệt cán bộ công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ và sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc. Thành lập đoàn kiểm tra công vụ tiến hành kiểm tra 26 trên 26 xã trong việc chấp hành giải quyết thủ tục hành chính, thời gian làm việc, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện.
Để tăng cường xử lý các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng, nhất là thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch và công điện của Trung ương, của tỉnh và Tổng cục Lâm nghiệp, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của địa phương. Địa phương nào để xảy ra phá rừng, cháy rừng thì trách nhiệm trước hết thuộc về người đứng đầu địa phương đó. Riêng Ủy ban Nhân dân các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế chỉ đạo quyết liệt ngăn chặn xử lý các hành vi đốt phá, khai thác rừng tự nhiên. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội đầu năm 2020, phải phân công bố trí, bảo đảm trực lực lượng, thường trực 24 trên 24 giờ, phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ cần thiết để sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống cháy, phá rừng và khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép xảy ra. Tạm dừng các hoạt động sản xuất kinh doanh trong rừng như là phát đốt, dọn, xử lý thực bì.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 100 của Chính phủ chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2020. Theo đó sẽ xử phạt nặng hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi có nồng độ cồn trong người. Để thu hút thực khách, nhiều nhà hàng ăn uống đã mở thêm dịch vụ đưa đón khách miễn phí về sau khi uống rượu xong, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thay vì để khách tự lấy xe ra về, ngay sau khi ra khỏi quán ăn, anh Ngô Thanh Hoàng, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang đã được các nhân viên của nhà hàng Đức Hiếu đưa về tận nhà để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, tránh bị xử phạt khi gặp lực lượng chức năng. Anh Ngô Thanh Hoàng chia sẻ.
Thật sự chia sẻ với bạn như này. Đầu tiên, cái nghị định của chính phủ vừa mới ra đời, thì mình lúc ban đầu thì mình cảm thấy thực sự và bỡ ngỡ, mình chưa làm quen được cái vấn đề đấy. Nhưng từ khi là có những cái nhà hàng ấy, cái dịch vụ thứ nhất là đưa đón về uống rượu xong, đưa đón về tận gia đình, thì mình cũng cảm thấy là yên tâm. Khi anh em trong cuối năm, năm hết Tết đến rồi, ăn liên hoan hay là gì đấy, tham gia giao thông nó cực kỳ là nguy hiểm.
Với phương châm đã uống rượu bia thì không lái xe, ngay sau khi nghị định 100 của chính phủ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, nhà hàng Đức Hiếu đã có ý tưởng đưa đón miễn phí thực khách khi đến dùng bữa tại nhà hàng. Việc làm này được rất nhiều thực khách ủng hộ vì đảm bảo an toàn cho người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia. Anh Nguyễn Đức Thuận, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang cho biết thêm.
Hầu như cái dịp Tết âm lịch của mình về đây này, thì là tai nạn giao thông nó rất là nhiều. Thì khi mà nghị định 100 ra, tôi luôn luôn đồng ý, tôi ủng hộ luôn. Và tôi cũng đồng ý là khi đã uống rượu và là không nên tham gia giao thông.
Còn anh Vũ Trung Đức, chủ nhà hàng Đức Hiếu, thành phố Bắc Giang chia sẻ.
Nghị định 100 của chính phủ vừa ban hành, nhà hàng mình cũng có muốn thu hút khách nên đã tạo ra ý tưởng là thuê xe hoặc là mình có xe riêng để đưa đón khách đã say rượu, và có ý tưởng thêm nữa là khi mà khách về thì mình sẽ tạo điều kiện cho nhân viên của mình để đi xe của khách về để đảm bảo cho an toàn cho khách, với mục tiêu đã uống rượu bia là không lái xe.
Nghị định 100 của chính phủ được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông bằng biện pháp xử phạt nặng hành vi uống rượu bia khi tham gia giao thông. Mặc dù vấp phải một số ý kiến trái chiều, tuy nhiên, việc đưa đón khách về sau khi đã sử dụng rượu bia của một số nhà hàng có thể được coi là giải pháp an toàn cho người điều khiển phương tiện giao thông nhưng đã sử dụng rượu bia.
Phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin về dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ, độ ẩm 87%. Khu vực phía Tây, các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ, độ ẩm 87%. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ, độ ẩm 85%.
Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hoài Nam, kỹ thuật viên Phương Huệ. Qua sự thể hiện của Thu Loan và Hoài Nam, cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.